Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 12 năm 2015. Sau khi tỷ phú bất động sản Donald Trump đưa ra lời kêu gọi cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, đã có nhiều tranh cãi xoay quanh việc hành động kỳ thị như vậy có hợp hiến không. Và hôm qua, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ tiêu chuẩn của nhà tỷ phú này để trở thành Tổng thống.
And any Republican who's too fearful of the Republican base to admit it?
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng phát biểu của ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump không hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Nhưng trước hết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói nhà nước Hồi giáo có được vũ khí phần lớn là từ Iraq. Cảnh sát Pháp xác định nghi can thứ ba trong vụ tấn công ở nhà hát Bataclan. Một người Nam Triều Tiên bị bắt vì nghi là đã đánh bom đền thờ chiến tranh của Nhật Bản.
Trong khi đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba lên án các ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Cộng hòa hậu thuẫn Donald Trump sau lời kêu gọi của tỷ phú này đòi dẹp bỏ hoàn toàn không cho người Hồi giáo vào đất Mỹ, đều như ông, không hội đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo đất nước. Ông trùm tỷ phú bất động sản nổi tiếng với những phát biểu gây tranh cãi hiện là ứng cử viên hàng đầu bên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tuyên bố vừa qua của ông đã gây ra một cơn bão phẫn nộ cả trong lẫn ngoài nước, khó mà sớm lắng dịu. Theo bài tường trình của thông tin viên VOA Latisha Hock, ngay cả các đảng viên Cộng hòa cũng chỉ trích những lời lẽ chống Hồi giáo của ông Trump. Sau đây là chi tiết qua phần trình bày của Trà My.
Trước đây, ông Trump từng bị phê phán vì đề nghị rà soát đặc biệt đối với những người Hồi giáo tới Mỹ hoặc đang sinh sống trên đất Mỹ. Đối với nhiều người, lời kêu gọi đó cũng chẳng khác gì quan điểm của ứng viên này đối với các di dân từ Mexico. Giọng điệu của ông Trump lại càng căng hơn sau các cuộc tấn công khủng bố ở Paris và California. Những lời phát biểu của ông đưa ra hôm thứ Hai dường như đã đi quá xa. Theo Tòa Bạch Ốc, những lời lẽ đó trái với Hiến pháp Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc George Earnest.
And any Republican who's too fearful of the Republican base to admit it has no business serving as president.
Bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào sợ hãi những thành phần cơ sở của đảng đến độ họ không dám thừa những điều đó cũng đều không đủ phẩm chất để trở thành một vị tổng thống.
Đảng viên Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Paul Ryan thừa nhận rằng đề xuất của ông Trump không phải của một người Mỹ.
What was proposed yesterday is not what this party stands for, and more importantly,
những gì được đề nghị trong ngày hôm qua không phải là những gì mà Đảng Cộng hòa chúng tôi đại diện. Và điều quan trọng hơn nữa, nó cũng không phải là những gì mà đất nước của chúng ta đại diện.
Một ứng viên tổng thống khác cũng thuộc Đảng Cộng hòa, ông Ted Cruz nói, ông không đồng ý với ông Trump nhưng không phê phán tỷ phú này.
I commend Donald Trump for standing up and focusing America's.
Tôi tán dương việc ông Donald Trump đã mạnh dạn đứng lên để lôi kéo sự chú ý của người dân nước Mỹ tới nhu cầu bảo đảm an ninh cho biên giới lãnh thổ.
Các đảng viên Dân Chủ của Mỹ cùng nhiều người khác khuyến cáo rằng ông Trump đang gây chia rẽ quốc gia như những gì mà các phần tử cực đoan mong đợi. Trên thế giới, thông điệp của ông Trump bị coi là phi dân chủ, phân biệt chủng tộc và thậm chí là điên cuồng. Phản ứng đặc biệt mạnh mẽ tại các nước Hồi giáo, nhất là ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ. Một phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ tên Alice Ardent Asbas phát biểu.
It's a preposterous suggestion. First of all, it is against human rights in any.
Bà nói, đó là một đề nghị vô lý khi cấm người Hồi giáo vào đất Mỹ. Trước hết, điều này đi ngược lại nhân quyền và bất kỳ khái niệm nào về dân chủ mà chúng ta từng biết đến. Đây cũng không phải là phương cách khôn ngoan để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hiện có hơn 6 triệu người Hồi giáo ở Mỹ, đa số là công dân Hoa Kỳ. Vẫn theo lời phóng viên này, quan trọng là xác định xem ai là kẻ cực đoan, chứ không phải ai là người Hồi giáo. Trưởng Cơ quan Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Ziad Raad al-Hussein, nói đề nghị của tỷ phú Trump là hết sức vô trách nhiệm, đồng thời cảnh báo rằng phát biểu ấy có lợi cho những nhóm cực đoan, mà cái giá phải trả là những người Hồi giáo bình thường, những người cũng có thể bị nhắm mục tiêu bởi các phần tử chủ chiến.
Ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã tạo ra một cơn bão chính trị khi ông hô hào cho việc cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, ngay cả trong trường hợp người đó là công dân Mỹ muốn trở về nước sau khi du hành ra nước ngoài. Nhiều nhà luật học ở Mỹ cho rằng hành động kỳ thị như vậy là không phù hợp với hiến pháp của quốc gia này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tấn viên Carol Goldsberg của đài VOA.
Trước khi ông Trump đưa ra đề nghị bị nhiều người đả kích này, một ứng viên khác của phe Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Ted Cruz, cũng trình bày một đề nghị gây tranh cãi là những người Syria tị nạn chỉ được tái định cư ở Mỹ nếu họ là người theo đạo Cơ Đốc. Nhiều nhà luật học ở Mỹ cho rằng Tổng thống Mỹ không thể ra lệnh áp dụng những biện pháp cấm đoán như vậy, ngay cả trong trường hợp có sự chấp thuận của Quốc hội. Bà Susanna Sherry, giáo sư luật của Đại học Vanderbilt ở tiểu bang Tennessee, nói điều đó vi phạm hiến pháp. Đó là kỳ thị dựa trên yếu tố tôn giáo, một việc mà hiến pháp không cho phép thực hiện. Theo ông Kevin Johnson, khoa trưởng luật khoa của Đại học California ở Davis, kế hoạch của ông Trump là một đề nghị gây bất bình và cũng có thể vi phạm điều khoản về quyền bảo vệ bình đẳng trong tu chính án thứ 14. Ông nói, đề nghị này rất kỳ quái vì tính chất vi hiến và thái độ thù nghịch với hiến pháp của nó thật là lớn. Ông Jonathan Turley, một nhà luật học của Đại học George Washington, hôm thứ Ba viết trên trang blog của ông rằng toàn bộ hệ thống luật lệ và quy định quản lý của chúng ta là dựa trên chính sách không kỳ thị và đề nghị của ông Trump vi phạm hàng loạt những sự bảo vệ quốc nội và quốc tế. Ông nói với đài VOA, thay vì là một nước có một truyền thống lâu dài trong việc bảo vệ tự do tôn giáo, chúng ta sẽ trở thành một nước gây họa cho tự do tôn giáo. Ông Akhil Reed Amar, giáo sư luật của Đại học Yale, cũng cho rằng ông Donald Trump đang chia rẽ chúng ta theo làn danh tôn giáo. Đó là một điều trái với tinh thần của nước Mỹ.
Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Ted Cruz tán dương ông Trump về điều mà ông cho là đã mạnh dạn đứng lên để thu hút sự chú tâm của mọi người đối với việc phải bảo vệ biên giới của nước Mỹ. Ông Cruz thừa nhận là ông không tán đồng kế hoạch của ông Trump. Mặc dù vậy, ông cũng loan báo là ông đang chuẩn bị đưa ra một dự luật mà nếu được thông qua, thì các vị thống đốc tiểu bang có quyền không cho phép người tị nạn tái định cư tại tiểu bang của mình, nếu họ tin rằng công tác siêu tra an ninh của chính phủ không đủ để bảo đảm cho sự an toàn của công chúng. Giáo sư Amar của Đại học Yale cho rằng ông Cruz cẩn thận hơn ông Trump rất nhiều. Ông ấy không đề nghị một cuộc trắc nghiệm về tôn giáo. Ông ấy nói rằng chúng ta phải xét kỹ hơn những người đến từ một số quốc gia nào đó. Giáo sư Johnson của Đại học UC Davis cho biết luật lệ di trú của Mỹ có sự phân biệt đối với những người di dân dựa trên nước xuất xứ. Sau những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, chính phủ Mỹ vào năm 2002 và năm 2003 đã ban hành những quy định để đòi hỏi những người phái nam từ 16 tuổi trở lên ở nước Mỹ mà không phải là công dân Mỹ phải đăng ký với sở di trú nếu họ đến từ một trong 25 nước mà đại đa số dân chúng là người theo đạo Hồi. Chương trình này đã chấm dứt sau khi sở di trú được nhập vào Bộ An ninh Nội địa. Theo giáo sư Turley của Đại học George Washington, thì các nước có quyền lập ra những hệ thống đặc biệt cho việc xét đơn hoặc nhập cảnh từ những khu vực nào đó. Ông cho rằng sự duyệt xét này, ngoài việc bảo vệ biên giới, còn có một mục tiêu là không giúp cho những kẻ tội phạm trốn tránh pháp luật, nhất là những người đến từ những khu vực có xung đột và là những nơi mà nhân quyền thường xuyên bị chà đạp. Mặc dù vậy, giáo sư Turley cho rằng đề nghị của ông Donald Trump thật ra chỉ là một con cọp giấy trong việc bảo vệ biên giới. Ông nói, những kẻ muốn vào nước này để thực hiện những vụ tấn công khủng bố, họ sẽ không ngần ngại gì mà không khai dối về tôn giáo của họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Việt Nam và Liên hiệp châu Âu sẽ có 2 năm để chuẩn bị trước khi Hiệp định Thương mại Tự do đạt được trước đây trong tháng có hiệu lực. Theo trang mạng Fiber to Fashion hôm nay, trích tin từ một trang mạng tin tức Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là VEFTA, được ký kết tại Bruxelles hôm 2 tháng 12 sau 14 vòng thương thuyết kéo dài gần 3 năm. Một khi được thi hành, hiệp định này sẽ tháo gỡ hầu hết các thuế quan đối với hàng nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Phát biểu tại Hà Nội, Đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam Bruno Angelet nói rằng hiệp định này thể hiện mong muốn của Liên hiệp châu Âu là trở thành một đối tác quan trọng trong sự phát triển bền vững của Việt Nam. Trong năm nay, Liên hiệp châu Âu đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam, so với vị thế số 6 trong năm 2014. Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu gồm có điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, giày dép và vải sợi, cũng như nông phẩm gồm cà phê, gạo và hải sản. Hàng nhập khẩu từ các nước châu Âu gồm có máy móc và thiết bị điện tử, máy bay, xe hơi và dược phẩm. VEFTA là hiệp định thương mại tự do đầu tiên đạt được giữa EU và một nước đang phát triển. Theo hiệp định này, 99% thuế quan đánh trên các mặt hàng trao đổi giữa hai bên sẽ được loại bỏ trong vòng 7 năm. Việt Nam có 10 năm để loại bỏ các thuế quan cho EU, và theo ông Angelet thì đây là một cơ hội cho các nhà xuất khẩu Việt Nam chuẩn bị tốt hơn để tiến vào thị trường châu Âu. Ông Angelet nói, ông hy vọng rằng VEFTA sẽ cho phép Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh của mình so với các nước khác trong khối ASEAN. Trang mạng của CCF Group nói rằng VEFTA được đánh giá là một trong các hiệp định thương mại đầy đủ nhất. GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 0,5% mỗi năm. Hàng xuất khẩu sẽ tăng từ 4 tới 6% mỗi năm. Nếu xu hướng này tiếp tục, thì tới năm 2020, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu sẽ tăng lên 16 tỷ đô la. Và tới năm 2025, dự kiến Hiệp định Thương mại Tự do sẽ đẩy GDP của Việt Nam lên thêm từ 7 tới 8% trên đà tăng trưởng hiện nay. Lập trường mơ hồ của Nga về vụ tranh chấp Biển Đông. Không như Hoa Kỳ, Điện Kremlin không bày tỏ quan điểm dứt khoát và rõ rệt về vụ tranh chấp Biển Đông, bất chấp chính sách xoay trục sang hướng đông của Moscow, theo quan điểm của ông Ian Story, một nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á ở Singapore. Trong một bài viết tải lên trang mạng của tạp chí Eurasia, nhà nghiên cứu này cho rằng có hai lý do về hướng tiếp cận không thu hút nhiều sự chú ý của Điện Kremlin. Đó là Nga không phải là một bên có quyền lợi gắn liền với Biển Đông. Và lý do thứ nhì là bởi vì Moscow không muốn làm mích lòng hai đối tác chủ yếu của mình tại Đông Á và Đông Nam Á là Trung Quốc và Việt Nam. Hai nước đều tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Lập trường chính thức của Nga về cuộc tranh chấp Biển Đông cũng tương tự như lập trường của nhiều quốc gia khác. Đó là Moscow không nghiêng về bên nào, mà cổ vũ cho việc giải quyết vụ tranh chấp một cách hòa bình và kêu gọi các bên tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Moscow cũng hậu thuẫn việc thi hành tuyên bố về cách ứng xử trên biển đã đạt được giữa ASEAN và Trung Quốc vào năm 2002. Giáo sư Ian Story lưu ý rằng, cũng như Trung Quốc không công khai ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine khi bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 3 năm 2014, Moscow cũng không công khai ủng hộ Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông vì lo ngại sẽ làm tổn thương quan hệ Việt-Nga, mặc dù Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng đồng ý với quan điểm của Trung Quốc rằng vấn đề này nên được giải quyết giữa các bên tranh chấp với nhau, không có sự can thiệp từ bên ngoài, ám chỉ Hoa Kỳ. Không như Washington, Moscow không đặt nghi vấn về tính chính đáng của đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, theo cái gọi là đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, bao trùm 80% diện tích Biển Đông. Mặc dù vậy, tình trạng căng thẳng, leo thang ở Biển Đông cũng gây quan ngại cho Moscow. Tại một thời điểm, nơi Nga đang tìm cách củng cố các quan hệ kinh tế với châu Á, sự ổn định và hòa bình trong khu vực, nơi qua lại của các thương thuyền quốc tế đã trở nên quan trọng hơn đối với nước Nga. Tính cách mập mờ của lập trường của Moscow về vấn đề Biển Đông còn thể hiện qua sự có mặt của các công ty Nga tham gia các dự án dò tìm và phát triển năng lượng ngoài khơi Việt Nam. Theo ông Ian Story, sự hiện diện này cho thấy là Moscow tin rằng Hà Nội có các quyền chủ quyền chính đáng trong vùng thềm lục địa 200 hải lý và những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc chồng lấn trong vùng biển này không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Tập đoàn năng lượng Gazprom khổng lồ của Nga với cổ đông chính là chính quyền Nga đã ký hợp đồng với Petro Việt Nam vào năm 2006 để dò tìm dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Dự án này đã đi vào sản xuất vào năm 2013 và theo dự kiến, khi đã đạt hết công suất, dự án liên doanh này sẽ rất có lợi cho cả hai nước. Trong khi đó, các hành động giành đất lấn biển của Trung Quốc đã có tác động ngược đối với Bắc Kinh, theo tạp chí Foreign Policy. Theo một bài viết đăng hôm qua 8 tháng 12, vì các hành động gây hấn của Bắc Kinh, Nhật Bản đã từ bỏ chính sách chủ hòa đã theo đuổi hàng nhiều thập kỷ nay. Và cũng vì Bắc Kinh, Việt Nam nay đang tìm mua vũ khí của nước cựu thù Hoa Kỳ. Philippines thì lại mời Mỹ trở lại đóng quân ở nước này sau khi yêu cầu Mỹ rời bỏ Philippines cách đây 25 năm. Và ngay cả Singapore cũng xích lại gần Hoa Kỳ hơn, như cho phép máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ sử dụng các căn cứ của Singapore mới đây.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông cảm thấy phẫn nộ và thất vọng về việc tên ông bị lôi vào một vụ tai tiếng hối lộ dính líu tới Chủ tịch Quốc hội Setiano Novanto. Người Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do các thông tín viên của đài chúng tôi gửi về từ Jakarta.
Tổng thống Widodo cho báo chí biết rằng mọi người phải tôn trọng tiến trình của Hội đồng Đạo đức Quốc hội, gọi tắt là MKD. Nhưng ông cảm thấy tức giận bởi vì người đứng đầu Quốc hội đã nêu tên ông để đòi tiền hối lộ. Ông Novanto, người bị tố cáo là đòi đại công ty hầm mỏ Freeport phải hối lộ, hôm thứ Hai nói với tòa án rằng ông bác bỏ bằng chứng chống lại ông, bởi vì bằng chứng đó được thu đắc một cách bất hợp pháp. Bằng chứng mà ông Novanto nói tới là một đoạn băng ghi âm, trong đó ông nói với một viên giám đốc của Freeport là Tổng thống Widodo muốn có phần hùng trong công ty để đổi lấy sự giúp đỡ về quản lý nhà nước. Tổng thống Widodo phát biểu như sau.
Tôi không buồn phiền gì nếu quý vị nói tôi là một tổng thống điên khùng hay là một ông tổng thống cứng đầu cứng cổ. Điều đó không hề làm cho tôi buồn phiền. Nhưng khi nó có dính líu tới thanh danh của tôi và sự tôn nghiêm của chức vụ của tôi, khi người ta nói tôi đòi 11% phần hồn, thì tôi không thể chấp nhận, không bao giờ. Đây là những vấn đề liên quan tới sự thích đáng, đạo nghĩa, đạo đức và phẩm giá của đất nước.
Sau cuộc họp kín của MKD, ông Suraman Hidayat, người đứng đầu tòa án danh dự này cho biết, một khi đoạn băng ghi âm được nộp cho tòa, thì ông sẽ yêu cầu cảnh sát tiến hành một cuộc xét nghiệm để xác định tính chất trung thực của đoạn băng. Ông nói, quyết định về tính chất hợp pháp và tính chất xác thực của đoạn băng có thể có được trước ngày 18 tháng này. Trong khi đó, hàng ngàn người đã ký một thỉnh nguyện thư trên mạng để yêu cầu quốc hội cho công chúng tham dự những phiên tòa của MKD. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch MKD, ông Junimart Gursan, nói rằng phiên tòa kín được yêu cầu bởi Chủ tịch Quốc hội bởi vì ông ấy nói rằng có một số thông tin không nên công khai. Ông Gursan cũng cho biết là trong phiên tòa mới đây, ông Novanto đã không nói tới đoạn băng ghi âm.
Itu permintaan dari Pak Setia Novanto. Alasan karena
điều mà tôi lưu ý là ông ấy không trả lời những câu hỏi về đoạn băng ghi âm. Thật ra đó là một cơ hội để ông ấy công khai giải thích, nhưng ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội.
Trong lúc các thủ tục được tiến hành tại Quốc hội thì Bộ Tư pháp Indonesia cũng đã nhập cuộc. Tổng trưởng lý Prasetyo cho biết một số người dính líu tới vụ này đã được thẩm vấn và ông hứa sẽ loan báo danh tánh nghi can một khi toán nhân viên của ông tìm được thêm bằng chứng.
Vụ này còn ở trong giai đoạn điều tra để tìm chứng cứ. Khi tìm ra chứng cứ, chúng tôi sẽ truy tố các nghi can.
Ông nói thêm rằng vấn đề ở đây không phải là tính chất hợp pháp của việc ghi âm những cuộc nói chuyện, mà là vấn đề về một thỏa thuận hối lộ. Tướng Batrodi Haiti, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia, cũng bác bỏ những lập luận về tính chất hợp pháp của việc thu băng. Ông nói với các phóng viên rằng những vụ thu băng như vậy có thể được thực hiện một cách bí mật nếu Jihurat tin là sẽ có vấn đề trong tương lai.
Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế nói rằng vũ khí được các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo sử dụng để thực hiện những hành động dã man và kinh hoàng phần lớn là từ kho vũ khí của quân đội Iraq. Điều này cho thấy cần phải siết chặt kiểm soát khi đưa vũ khí đến những khu vực bất ổn như vậy. Ân xá Quốc tế dùng báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí có trụ sở Australia thực hiện được công bố hôm thứ Ba phân tích về các loại vũ khí được sử dụng ở Syria và Iraq. Báo cáo tìm thấy các loại vũ khí xuất phát từ ít nhất là 25 quốc gia. Số lượng lớn nhất là từ Mỹ, Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ. Số lượng vũ khí lớn và nhiều loại được nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo sử dụng này là một bài học điển hình của việc buôn bán vũ khí cẩu thả đã tiếp sức cho sự hung tàn trên diện rộng, ông Patrick Wilkin, một nhà nghiên cứu của Ân xá Quốc tế về kiểm soát buôn bán vũ khí và nhân quyền nhận định. Quy định lỏng lẻo và thiếu sự giám sát đối với một lượng lớn vũ khí đổ vào Iraq trong mấy thập niên qua đã tạo điều kiện cho nhà nước Hồi giáo và những nhóm vũ trang khác tiếp cận với kho vũ khí dồi dào chưa từng thấy. Ân xá Quốc tế, các nhóm nhân quyền khác và Liên Hiệp Quốc lên án các phật tử nhà nước Hồi giáo phạm các tội ác, trong đó có hãm hiếp, tra tấn, bắt cóc và giết người bừa bãi. Hàng trăm ngàn người đã phải bỏ quê hương nhà cửa của họ ở miền đông Syria, miền bắc và miền tây Iraq kể từ khi nhóm hiếu chiến này chiếm quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn trong khu vực này hồi giữa năm ngoái. Một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng nhóm cực đoan này đã chiếm được phần lớn số vũ khí kể từ tháng 6 năm 2014. Báo cáo của Ân xá Quốc tế quy cho nạn tham nhũng trong chính phủ của Iraq và thiếu kiểm soát chặt chẽ đối với các kho vũ khí đã giúp cho nhà nước Hồi giáo có được nhiều loại vũ khí với số lượng lớn. Cùng với lượng lớn vũ khí có từ Iraq, một lượng vũ khí khác mà nhà nước Hồi giáo có được là từ quân đội Syria và các nhóm đối lập được các nước phương Tây ủng hộ cung cấp. Ân xá Quốc tế kêu gọi triệt để cấm vận buôn bán vũ khí đối với chính phủ Syria cũng như với bất cứ nhóm đối lập nào có thể phạm tội ác chiến tranh. Tổ chức này cũng đề nghị rằng bất cứ nước nào muốn xuất khẩu vũ khí cần phải đầu tư vào khả năng kiểm soát vũ khí trước và sau khi chuyển giao vũ khí, cùng với việc huấn luyện sử dụng và giám sát sau khi bán vũ khí. Hàng trăm người đang rời khỏi khu vực cuối cùng cho phe đối lập chiếm giữ ở thành phố Homs thuộc miền trung Syria hôm thứ Tư, theo điều kiện của một hòa ước địa phương với chính phủ. Các lực lượng của Syria đã bao vây khu vực này suốt mấy năm qua trong cuộc nội chiến, trong lúc các căn cứ của những nhóm nổi dậy vẫn được duy trì trong khu vực, từng là một điểm nóng trong thời gian đầu của cuộc xung đột. Cùng với việc các chiến binh đối lập rút khỏi quận Wael, hàng trăm thường dân cũng đi bằng xe buýt rời khỏi khu vực này. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh chuyên theo dõi tình hình bạo động ở Syria nói rằng 750 người theo trong đời sẽ rời khỏi khu vực này trong ngày thứ Tư. Một khi các chiến binh đối lập rút khỏi khu vực này, chính phủ Syria sẽ kiểm soát hoàn toàn Homs, thành phố nằm cách thủ đô Damascus khoảng 150 km về hướng Bắc, trên cùng trục lộ, nối với các thành phố Hama và Aleppo ở xa hơn trên miền Bắc. Các nỗ lực mang lại một thỏa thuận hòa bình toàn diện cho Syria đến giờ này đã có chút tiến bộ. các thỏa thuận hòa bình ở địa phương với tầm cỡ nhỏ hơn bị ách tắc tại nhiều nơi trên cả nước. Liên Hiệp Quốc và một nhóm các cường quốc thế giới đang tích cực đưa chính phủ Syria và những nhóm đối lập khác vào bàn đàm phán do Liên Hiệp Quốc điều giải trước đầu năm tới. Các giới chức Pháp cho hay họ xác định được kẻ tấn công thứ ba đã chết trong vụ tấn công ở nhà hát Bataclan ở Paris hôm 13 tháng 11. Các giới chức hôm thứ Tư loan báo rằng kẻ tấn công này đến từ Strasbourg, miền đông nước Pháp. Nghi can này bị nghi là đã sang Syria cùng với một nhóm những người trẻ vào cuối năm 2013. Tin nói rằng nhiều người trong nhóm này đã bị bắt và giam tù khi họ trở về lại Pháp hồi đầu năm 2014. Tên của kẻ tấn công thứ ba này không được chính thức công bố. Truyền thông Pháp nói nghi can này tên là Fouad Mohamed Agat, 23 tuổi, được xác định từ nhận dạng DNA. Hôm thứ Ba, nhóm nhạc rock Eagles of Death Metal của Mỹ đã đến thăm nhà hát Bataclan để đặt hoa tưởng nhớ bên ngoài nhà hát, nơi quản lý thương vụ của nhóm này là ông Nick Alexander nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 13 tháng 11. Một người đàn ông Nam Triều Tiên bị bắt vì dính líu đến một vụ nổ hồi tháng trước tại một nhà vệ sinh công cộng ở đền thờ Yasukuni gây nhiều tranh cãi của Nhật Bản. Cảnh sát nói ông Chion Chang-han, 27 tuổi, bị bắt hôm thứ Tư khi từ Nam Triều Tiên đến Tokyo. Hiện tại ông Chion-han bị cáo buộc là đã đến đền thờ này với mục đích bất hợp pháp. Các nhà điều tra nói rằng máy thu hình an ninh đã ghi hình nghi can này tại đền thờ không lâu trước khi xảy ra vụ nổ hôm 23 tháng 11. Cảnh sát tìm thấy một thiết bị định giờ điện tử và nhiều chiếc ống nhồi thuốc nổ trong nhà vệ sinh nơi vụ nổ xảy ra. Hơn 100 người có mặt tại đền thờ để tham gia một nghi thức tôn giáo vào lúc xảy ra vụ nổ, nhưng không ai bị thương tích gì. Ông Chion đến Tokyo 2 ngày trước khi xảy ra vụ nổ và đã quay về Nam Triều Tiên ngay chiều ngày 23 tháng 11. Đền thờ Yasukuni vinh danh hơn 2 triệu tử sĩ Nhật Bản cùng với nhiều nhân vật chính trị và quân đội cấp cao là tội phạm chiến tranh. Vì các giới chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản thường xuyên đến viếng đền thờ này khiến cho Bắc Kinh và Seoul giận dữ, vì Trung Quốc và Triều Tiên là hai nước nạn nhân trong cuộc xâm lăng của quân phiệt Nhật hồi nửa đầu thế kỷ 20. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói rằng hơn 9.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 21 tháng qua tại miền đông Ukraine, mặc dù mức độ thù hận đã hạ giảm mạnh kể từ tháng 8. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói trong báo cáo phổ biến hôm thứ Tư rằng việc vũ khí hạng nặng được rút đi theo một thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 1 tháng 9 đã giúp hạ giảm bạo động giữa các lực lượng chính phủ và các phần tử ly khai thân Nga. Nhưng Phúc Trình cũng cảnh báo rằng những vụ đụng độ hồi đầu tháng 11 có thể là một dấu hiệu báo động sớm về bạo động. Phúc Trình hôm thứ Tư bao gồm giai đoạn từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 11 năm 2015. Phúc Trình nói rằng ít nhất là 9.098 người, gồm binh sĩ và thường dân, đã thiệt mạng từ khi bạo động nổ ra hồi năm ngoái.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.